Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 36. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hai ngày nay, ở Mỹ và Úc Châu, có đồng tu gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi khi cái tai nạn này đến, chúng ta phải ứng phó như thế nào? Mọi người đều biết, thiên văn và tinh tượng nói cho chúng ta biết, năm nay vào ngày 18 tháng 8 này, tinh cầu của Thái Dương hệ lấy trái đất làm trung tâm, xếp theo thứ tự thành hình chữ thập. Từ trường của toàn bộ Thái Dương hệ này sản sinh sự thay đổi rất lớn. Năm tới, tháng 5 năm 2000, các hành tinh của Thái Dương hệ lại xếp thành một đường thẳng. Hai loại tinh tượng này thực sự đã đem đến hoang mang cho rất nhiều người. Nhà thiên văn học, nhà khoa học đều cảnh báo chúng ta, loại từ trường này cũng là có sức hút của tinh cầu không tầm thường, đối với địa cầu sẽ sanh ra ảnh hưởng rất lớn, đối với sinh vật trên trái đất, thậm chí là sinh vật trên những tinh cầu khác cũng đều sản sinh sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta cần phải nên đề cao cảnh giác. Cách nói của nhà khoa học cũng chỉ có thể nói đến đây là hết. Bởi vì ở trong đây, rốt cuộc đạo lý tại vì sao như vậy thì lại quá sâu xa, không có người nào lý giải được. Nói đến chỗ này, chúng ta lại liên tưởng đến vào 3.000 năm trước, Ấn Độ xưa có thể nói là tôn giáo phát triển đến đỉnh cao. Họ dùng phương pháp thiền định đã đột phá được các tầng không gian và thời gian, quan sát được hiện tượng trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà vẫn không biết lục đạo luân hồi vì sao mà có. Cho nên dù muốn đột phá cái vấn đề này, muốn giải quyết cái vấn đề này, nhưng đành phải bó tay. Ở trong tình cảnh như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật đã xuất hiện ở thế gian. Cái tình trạng này là chúng sanh có cảm. Cho nên chư Phật Bồ Tát vĩnh viễn là người bị động, họ không biết chủ động. Điểm này chúng ta cần phải biết. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Vì sao nói Phật không dùng chủ động? Nếu như Phật muốn chủ động thì Ngài là phàm phu, Ngài không phải là Phật. Chủ động là hữu tâm, bị động là vô tâm. Vô tâm mới năng ứng, hữu tâm năng cảm. Chúng ta cảm động họ, Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, họ đến để làm gì? Chính là giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, nói cho chúng ta biết tại vì sao có những hiện tượng này, nguồn gốc của hiện tượng tại vì sao có thay đổi. Cho nên những sự việc này cũng giúp chúng ta giải quyết những tin tưởng ở trong vũ trụ hiện nay. Cho nên các loại ảnh hưởng đối với sinh vật trên tinh cầu đều ở trong phạm vi của kinh Phật. Nhà tiên tri của phương Tây nói rất hay. Hôm qua thầy Ngộ Hoằng chuyển cho tôi một bức văn kiện, là tin tức có liên quan đến những lời tiên đoán này. Sự biến động của địa cầu đem đến cho chúng ta món quà như thế nào? Họ trả lời rất hay, là sự đại thức tỉnh cho chính chúng ta. Đây là câu trả lời trí huệ, câu trả lời tuyệt vời. Nhưng mà họ chỉ nói là đại thức tỉnh. Còn như thế nào mới được xem là đại thức tỉnh thì họ không nói ra. Chúng ta hiện nay có phải là đã thức tỉnh hay chưa? Vẫn chưa. Người chân thật thức tỉnh là Phật Bồ Tát, đã triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, nâng cao cảnh giới của mình. Đó mới được xem là thức tỉnh chân thật. Nếu không thì vẫn phải tùy nghiệp mà lưu chuyển, đó không phải là thức tỉnh rồi. Câu trả lời này của họ chúng ta nghe xong rất có lợi ích. Mấy ngày trước chúng ta giảng đến cảm ứng thiên, đoạn hãy nên xót thương kẻ ác, vui vì điều thiện của họ, giúp người trong cơn nguy cấp. Hiện nay hung tai nguy cấp đã đạt đến cực điểm rồi. Tai nạn của toàn thế giới, chúng ta làm sao cứu, làm sao giúp đỡ? Chỉ có chân thật đại thức tỉnh. Không những bản thân được độ, và lại còn giúp đỡ được rất nhiều những chúng sanh khổ nạn này. Trước đây tôi đã từng nói qua rất nhiều lần, chúng ta mặc dù không có năng lực hóa giải cái kiếp nạn này, quả thật là không có cái năng lực này. Vì sao vậy? Đây là điều mà tất cả chúng sanh tạo ác của thế giới này, của thời kỳ này mà chiêu cảm đến. Do cộng nghiệp mà cảm nên, chúng ta đâu có loại năng lực để hóa giải chứ. Nhưng mà dùng hết sức lực của bản thân chúng ta, đem mức độ của tai nạn này giảm nhẹ một chút, giảm chậm một chút, thời gian rút ngắn một chút, đây là chắc chắn có thể làm được. Có thể làm được điểm này là đã giúp ích được rất lớn rồi. Phải làm như thế nào? Nhà Phật dạy học ba mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm thành thánh. Nếu như chúng ta không thể ở trong thời kỳ này, trong thời gian rất ngắn chuyển phàm thành thánh, thì tâm nguyện này của chúng ta cũng sẽ tan vỡ thôi. Có thể chuyển phàm thành thánh hay không? Đáp án là chắc chắn có thể. Phàm và thánh chỉ ở trong khoảng một niệm. Thế nào gọi là phàm? Khởi tâm động niệm tự tư tự lợi là phàm. Thế nào gọi là thánh? Khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh, tuyệt đối không xen tạp mảy may lợi hại được mất của mình ở trong đó. Đây chính là thánh. Hay nói cách khác, chuyển phàm thành thánh là triệt để phụng hiến, hiến dân, tính mạng, gia đình, mọi thứ không tiếc, vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ. Người này chính là Phật, người này chính là Bồ Tát. Đại thức tỉnh là nói sự việc này. Chúng tôi ở trong biết bao nhiêu năm, từng giây từng phút nhắc nhở các đồng học, chúng ta nhất định phải nắm vững cương lĩnh chỉ dạy của Phật Đà, nắm vững nguyên tắc học tập, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải dụng tâm như vậy. Đại thức tỉnh chính là chuyển biến lớn. Trước đây chúng ta tu học, đối nhân xử thế tiếp vật, tâm không chân, không thành. Bắt đầu từ hôm nay, buông xả tất cả giả dối, chúng ta dùng tâm chân thành để sống, dùng tâm chân thành đối nhân xử thế tiếp vật. Đây chính là bạn thức tỉnh rồi. Tâm địa chân thành nhất định thanh tịnh. Thanh tịnh là nhất định không bị ô nhiễm nữa. Cái gì là ô nhiễm? Người hiện nay nói mê hoặc. Sự mê hoặc của tài sắc, danh thực thùy, ngũ dục lục trần, chúng ta đem nó buông xả hết, nhất định không bị mê hoặc lại nữa. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Thanh tịnh chính là chân thành. Chân thành chính là thanh tịnh. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đều là cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng. Ngày nay chúng ta đem cái quan niệm sai lầm này triệt để buông xả. Biết chúng sanh và Phật bình đẳng, giảng pháp bình đẳng, cống cao ngã mạn phải đoạn cho thật sạch sẽ, phải tu khiêm tốn, phải biết khiêm nhường. Tôi ở Phật trước đã từng nói qua với các vị, lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng. tu tâm bình đẳng của chúng ta. Từ bỏ thành kiến của mình, từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, hoàn toàn thuận theo lời dạy của Phật Đà, thuận theo Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, y giáo phụng hành. Đây là chánh giác. Đây là thật sự có trí huệ. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nếu như trái ngược lại với lời dạy của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Phật Bồ Tát, là chúng ta mê hoặc rồi, là chúng ta điên đảo rồi. Xưa nay niệm niệm vì bản thân, niệm niệm vì gia đình, niệm niệm vì đoàn thể nhỏ của mình. Hiện nay chúng ta đem cái tâm này sửa trở lại. Chúng ta phải yêu thế nhân giống như Thượng Đế vậy, phải đại từ đại bi giống như Phật Bồ Tát vậy. Yêu tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Khẳng định tất cả chúng sanh hư không pháp giới chính là mình. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Đây là đem tâm của chúng ta triệt để chuyển đổi trở lại 180 độ. Đây gọi là đại thức tỉnh. Bằng việc chuyển biến như vậy liền siêu phàm nhập thánh, là không phải phàm phu nữa rồi. Lấy tâm từ bi mà luận, bạn chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Lấy chánh giác mà luận, bạn chính là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lấy tâm thanh tịnh bình đẳng mà luận, bạn là Bồ Tát Phổ Hiền. Lấy chân thành mà luận, bạn là Bồ Tát Địa Tạng. Bạn đã siêu phàm nhập thánh, cho nên làm phàm phu, làm Phật Bồ Tát, thấy đều do chính mình, không do người khác. Bạn chuyển lại được, bạn chính là Phật Bồ Tát. Cái kiếp nạn này liền hóa giải rồi. Cái mà trong Bạch Y Thần Chú nói là nhất thiết tai ương hóa vi trần. Chỉ cần ý nghĩ bạn thật sự chuyển trở lại, liền hóa giải ngay. Nơi mà Phật Bồ Tát ở, cái nơi này có phước, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Ở nơi này dù cho có tai nạn thì tai nạn sẽ giảm nhẹ. Cho nên tôi nói, chúng ta sinh vào cái thời đại này, không thể nói là không tốt. Đối với người tu hành mà nói là tăng thượng duyên rất tốt. Vì sao vậy? Không dám giải đãi, không dám trì hoãn nữa. Thật sự là tranh thủ từng giây từng phút, nhanh chóng đem mình nâng lên đến pháp thân đại sĩ. Tâm chuyển biến rồi thì hành vi của chúng ta liền chuyển biến. Hành vi nhất định là nhìn thấu buông xả, thấy rõ là đối với tất cả lý sự nhân quả, thế xuất thế gian đều sáng tỏ, không học đã sáng tỏ rồi. Kinh giáo bày ngay trước mặt, liền thông đạt, từng câu từng chữ vô lượng nghĩa. Tại vì sao bạn không nhìn ra vậy? tâm của bạn chưa có chuyển đổi trở lại, hành vi của bạn chưa có chuyển đổi trở lại, tâm hạnh đã chuyển đổi trở lại thì khó khăn gì cũng không có, đều hóa giải hết. Những lời dạy mà chư Phật Bồ Tát Bậc Thánh Hiền nói ra đều là sự bộc lộ của tự tánh. Cái gì là tự tánh vậy? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là tự tánh. Nhanh chóng học, nhanh chóng chuyển cảnh giới, vẫn còn kịp. Sau khi thấy rõ rồi, nhất định buông xả. Buông xả cái gì vậy? Vọng tưởng buông xả, phân biệt buông xả, chấp trước buông xả, vạn duyên buông xả rồi. Chỉ có một cái tâm, vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì quốc gia phục vụ, vì thế giới phục vụ, vì tất cả chúng sanh trong pháp giới mà phục vụ. Người này liền gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Đời sống của mình tự tại tùy duyên. Người không được tự tại là do bạn không buông xả. Bạn triệt để buông xả rồi, bạn liền được đại tự tại. Đến lúc đó là không phải thân nghiệp báo nữa. Chúng ta đến cái thế gian này là do nghiệp báo mà đến. Không sai, là phàm phu. Hiện nay chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta gặp được cái cơ duyên này, là một cuộc chuyển đổi thật lớn, triệt để sám hối, quay đầu 180 độ. Chuyển phàm thành thánh. Cho nên không có khác gì. Với chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian, tất cả chư Phật Như Lai đến thế gian là đến để thị hiện. Cần dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian, đời sống của họ là tùy duyên, không phải phan duyên. Phan duyên là trong tâm có chủ ý, ta phải làm sao, làm sao, làm sao, đó là phan duyên. Phật Bồ Tát không có loại ý nghĩ, tâm niệm này. Hoàn cảnh sống, hoàn cảnh gì cũng tốt, đều hoan hỷ, mảy may chấp trước đều không có. Người thế gian nói cái này tốt, vậy thì rất tốt. Người thế gian nói cái này không tốt thì cũng rất tốt. Mọi thứ đều tốt, không có gì là không tốt cả. Họ được tự tại. Người thế gian có phân biệt, có chấp trước là chắc chắn không tự tại. Xa lìa tất cả phân biệt chấp trước, liền được đại tự tại. Đây là nói người phá mê khai ngộ, người chuyển phàm thành thánh, đời sống tinh thần vật chất của họ tự tại tùy duyên. Đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Người thế gian không hiểu. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chuyển đổi lại. Cuối cùng, bất luận vào lúc nào, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, tuyệt đối không quên A-di-đà Phật. Chúng ta ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong tất cả sự tương giao, đều tích lũy công đức. Lời nói này phần trước đã nói qua rồi, ở chỗ này không nói tỉ mỉ nữa. Đem loại công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có mối liên hệ mật thiết với A-di-đà Phật. Mọi lúc mọi nơi đều có thể giảng sanh, tự tại giảng sanh. Bạn nói đây chẳng phải nhà Phật thường nói là đại viên mãn hay sao? Đại viên mãn là chúng ta thành tựu ở ngay trong một đời này, là viên mãn ngay trong thời gian ngắn ngủi này. Cho nên tâm trạng của chúng ta thanh tịnh vô cùng, hỷ lạc vô cùng, toàn tâm toàn lực vì những chúng sanh khổ nạn này làm nên cống hiến lớn nhất của chúng ta. Đây chính là giữ tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, thật sự là hóa giải hung tai, cứu khổ, cứu nạn. Đây mới gọi là sự đại thức tỉnh của chính mình. Nhà tiên tri phương Tây chỉ nói cái đề mục như vậy, hoàn toàn chưa nói rõ cặn kẽ. Tôi đã làm một bài chú giải cho mọi người. Cái kiếp nạn này chúng ta biết là có, nhưng mà chúng ta nhất định không sợ hãi, không hoang mang, lo sợ. Mà ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, quyết định đem mình nâng cao lên trên, nâng cao lên vĩnh viễn, quyết định không đọa lạc nữa. Đây chân thật là đại viên mãn. Các vị đồng học, lần trước giảng đến cảm ứng thiên, đoạn thứ 27, bất chương nhân đoạn, bất huyễn kỷ trường. Phần trước đã từng nói qua hai câu nói này, xem ra là lời lẽ tầm thường. Trên thực tế, quan hệ cực lớn đối với cách làm người, sự tu dưỡng của mỗi người chúng ta. Con người ở trong một đời sai lầm lớn nhất chính là ưa thích phê bình người khác, ưa thích công kích yếu điểm của người khác. Sự việc này là tổn âm đức nhất. Khi tạo tác, chỉ biết chạy theo khoái ý nhất thời, không hề nghĩ đến quả báo nghiêm trọng về sau. ở trên kinh Địa Tạng, cái gọi là địa ngục kéo lưỡi, địa ngục vạt lửa, đều là do loại nghiệp báo này biến hiện ra. Vào thời xưa, nhân tâm thuần phát, thông thường đều có giáo dục. Người hiện nay đáng thương, không có người chỉ dạy, thuận theo tập khí phiền não của mình, lại nhìn thấy phong khí bên ngoài xã hội. Trong thì có nhân ác, ngoài thì có duyên ác, do đó tạo loại tội nghiệp này đầy rẫy khắp nơi. Đây là điều đáng để chúng ta cảnh giác. Bản thân nếu như có, thì nhất định phải tận lực sửa chữa sai lầm triệt để. Cái sai lầm này nếu như không thể sửa trở lại, niệm Phật cũng không thể giảng sanh tịnh độ rồi. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, Phật giới thiệu tịnh độ cho chúng ta nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Thế giới Tây Phương đều là các bậc thượng thiện cùng hội về một nơi, tuyệt đối không cho phép người có tâm hạnh bất thiện đến nơi đó quấy nhiễu hoàn cảnh sống của người ta. Cho nên đây là người nhất định không thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Ở trong chú giải trích dẫn rất nhiều thí dụ, hãy xem cổ nhân có hàm dưỡng như thế nào. Chúng ta phải noi theo, phải học tập. Mấy thí dụ mà chỗ này ông liệt kê ra, vào thời xưa những người này, chúng ta ở trong sử truyện, ở trong cổ văn đều học qua, đều khá quen thuộc. Hàn Kỳ, Vương Tố, Văn Trưng Minh, đời Tống, đây đều là những người có học, có thể độ lượng bao dung. Người có sai lầm nhỏ, nói thật ra người xưa nói rất hay, người không phải thánh hiền, không ai không có lỗi. Lỗi lầm nhỏ tô vẽ thêm lên trở thành lỗi lầm lớn, đã đoạn mất đi tiền đồ của một đời người ta. Cái nhân quả này phải gánh rất nặng. Người bị hại, họ nếu như trong tâm không phục, hay nói cách khác, họ quyết định sẽ trả thù. Cái báo thù này không phải trong đời này mà là ở đời sau, hoặc giả đời sau nữa, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Vào thời xưa, đồng học bạn bè khi nhìn thấy có lỗi lầm thì khuyên nhủ. Khuyên nhủ vào lúc nào vậy? Khi không có người thứ ba nhìn thấy. Bạn nói hạng người này thấu tình đạt lý biết bao. Nhắc nhở họ, khuyên bảo họ. Khuyên nhủ hai lần, ba lần cũng không sửa. Ở trong Phật Pháp gọi là mặc tấn. Mặc tấn là không nói nữa. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong một đời, học trò đi theo Ngài không ít. Trong kinh điển ghi chép có 1.255 người, một đoàn thể tương đối to lớn. Cái đoàn thể này chúng ta xem thấy ở trên kinh, không có sự tổ chức hiện đại hóa. Tại vì sao có nhiều chúng như vậy? Mà sinh hoạt lại có quy luật đến như vậy, nghiêm chỉnh như vậy. Đạo lý ở chỗ nào? Mọi người đều tuân thủ luật hòa kính. Mỗi một người đều tu ngũ giới thập thiện. Dù cho có lỗi lầm, mỗi ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, tự mình biết sửa đổi sám hối. Chúng ta không hề nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật xử phạt một học trò nào. Không hề nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật khai trừ một học trò nào. Đây là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Chúng ta ngày nay làm không được, muốn học cũng học không được. Cho nên hãy xem từ trong kinh điển ghi chép Thích Ca Mâu Ni Phật làm người làm viên mãn biết bao. Đây là hiện thân thuyết pháp, chỉ dạy chúng ta ở trong một đời đối nhân xử thế tiếp vật không có mảy may khuyết điểm nhỏ nào. Đây mới là chân thật biểu hiện ra trí huệ cứu cánh viên mãn. Một câu phía dưới, bớt huyễn kỹ trường. Chính mình có sở trường, có ưu điểm. Người hiện nay nói đáng tự hào. Đáng tự hào là khoe khoang sở trường của mình. Chút sở trường đó của bản thân bạn lập tức sẽ được hồi báo hết, sẽ không còn nữa rồi. Cho nên ưu điểm của mình phải giấu kín, ẩn giấu tài năng, là cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta. Khuyết điểm của mình cần phải phơi bày, ưu điểm của mình cần phải giấu kín, tích âm đức. Hành thiện là bổn phận của mình, có gì đáng để khoe khoang đâu chứ. Nhất là những việc trong bổn phận của mình, công việc của bổn phận thì cần phải làm tốt. Tận tâm tận lực mà làm, đây là bổn phận. Làm không tốt là có lỗi. Không có gì đáng để khoe khoang. Công việc bổn phận có thể làm tốt, đây chính là đại thiện. Thật sự có thể làm tốt, muốn chu đáo mọi mặt tương đối không dễ dàng. Cho nên không có trí huệ, không có học vấn, bạn sẽ không có phương tiện thiện xảo. Người thế gian có người nào không muốn làm tốt công việc bổn phận của mình? Tại vì sao vẫn là làm không tốt? Tại vì sao lại rơi vào cảnh tội lỗi đầy mình? Cái nguyên nhân này do đâu? Chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Một câu nói tóm lại là lỗi do không học. Không có học lại tự cho mình là đúng. Cho nên khi đụng chuyện sẽ tạo ra rất nhiều sai lầm. Việc thế gian còn như vậy, việc lớn xuất thế gian càng khó hơn. Cho nên bất kỳ việc gì, tự mình nhất định phải thử nghĩ năng lực trí huệ của mình. Những việc này ta có thể làm được hay không? Có thể làm viên mãn hay không? Có thể lợi ích đại chúng xã hội hay không? Nếu như không thể, thì ta không dám tiếp nhận. Có cái trí huệ này, có cái năng lực này, lại có cơ hội này. Cái mà người xưa nói là việc nhân nghĩa không thể chểnh mãn, ta cần phải làm. Ta không đi làm sẽ không có người làm. Không có trí huệ, không có năng lực, không có cái cơ duyên này thì không nên cưỡng cầu để làm. Cưỡng cầu đi làm, đó chính là điều mà trên Kinh Địa Tạng gọi là khởi tâm động niệm, toàn là tạo tội. Cho nên nói, người quý ở chỗ tự biết rõ mình. Người khác không biết, ta tự mình cần phải biết. Mình có trí huệ bao nhiêu, năng lực bao nhiêu, phải hiểu rõ. Tôi cả đời không có dẫn dắt người nào. Dùng cách nói hiện nay để nói là chưa hề làm lãnh đạo. Tôi trong một đời là bị lãnh đạo, không có kinh nghiệm dẫn dắt người. Bản thân tôi hiểu rõ, cho nên tôi cả đời này không xây đạo tràng, không làm trụ trì, không dám quản người, không dám quản việc. Vì sao vậy? Vì tôi biết tôi không có cái năng lực này, cũng không có cái phước báo này. Làm không tốt, làm không tốt là có tội lỗi. tôi không cưỡng cầu. Hy vọng trong đời này ít lỗi lầm mà thôi. Tôi nhìn thấy người khác làm, tôi hoan hỷ. Tôi ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ họ. Tôi tận tâm tận lực giúp đỡ người ta. Tục ngữ có nói, phàm là người làm lãnh đạo, trong mạng phải có ấn quan. Lời này nói cũng không phải không có đạo lý. Cho nên tôi hiểu rõ mình. Tôi cả đời phục tùng lãnh đạo. Làm công việc mà bổn phận của mình phải làm. Sau khi gặp được Phật Pháp, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn. Ở trong một đời này, được đọc sách mà mình thích đọc, được làm việc mà mình thích làm. Sự nghiệp sau khi học Phật chính là giảng kinh thuyết Pháp, tuyên truyền giáo nghĩa của Phật giáo. Bản thân chúng tôi có tâm, có nguyện, cũng phải cần có duyên. Nếu như không có duyên, tuy có tâm có nguyện cũng làm không được. Pháp thế xuất thế gian đều cần thiện nhân thiện duyên, phía sau mới có thiện quả. Học Phật, Phật dạy chúng ta phải tu giác chánh tịnh, phải tu tâm thanh tịnh. Nếu muốn được tâm địa thanh tịnh, chỉ có giảm bớt việc. Sự việc quá nhiều, quá bề bộn thì tâm thanh tịnh của bạn chắc chắn không đạt được rồi. Sự nghiệp của bạn làm tốt mấy đi nữa, quy hoàng mấy, thiện mấy đi nữa, đều rơi vào phước báo nhân thiên. Giảng sanh các vị phải nhớ kỹ, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm không thanh tịnh không thể giảng sanh. Đà Kinh nói rất hay, sự việc này phước không thể cứu được. Xây đạo tràng là tu phước, giảng kinh thuyết pháp cũng là tu phước, độ chúng sanh vẫn là tu phước. Không thể liễu thoát sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Phước lớn mấy đi nữa cũng không liên quan gì với liễu thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Điểm này chúng ta phải biết. Nếu như mọi người hơi lưu ý một chút, bạn có thể thấy ra được. Đạo tràng của người xuất gia, đạo tràng của cư sĩ, phàm là người trụ trì đạo tràng, có mấy người có thể giảng sanh? Có mấy người khi lâm chung có tướng tốt lành? Trái lại không bằng. Một số người âm thầm lặng lẽ thật thà niệm Phật, không bằng những người hay bị người khác xem thường này. Pháp Sư Đàm Hư nói cho chúng ta biết, ở trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục có ghi chép, phần sau Niệm Phật Luận cũng có ghi chép, Chùa Cực Lạc Cáp Nhĩ Tân, Pháp Sư Tu Vô Vãng Sanh, đó là sự thật, không phải là giả. Pháp Sư Tu Vô không hề đi học, không biết chữ. Trước khi chưa xuất gia là làm thợ nề. Sau khi xuất gia chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật. Người vô cùng khiêm tốn, vô cùng hòa kính, đối xử bất kỳ người nào cũng cung kính. Ở trong tự viện làm những công việc nặng nhọc, tu khổ hạnh. Mọi thứ nhường cho người khác, cái người khác không cần thì mình lại thọ dụng. Bạn xem ông giảng sanh tự tại kiểu như vậy, tự nhiên như vậy. Pháp Sư Đàm Hư giảng sanh, Pháp Sư Đế Nhàn giảng sanh, tướng lành không bằng ông. Pháp Sư Đế Nhàn còn có một đệ tử là Thợ Giá Nội. Chúng tôi giảng kinh thường hay nhắc đến ông, cũng là người không biết một chữ nào. Niệm Phật 3 năm đứng mà giảng sanh. Sau khi giảng sanh còn đứng 3 ngày, đợi sư phụ của ông đến làm hậu sự cho ông. Sư phụ giảng sanh cũng không bằng ông. Sư phụ của ông là Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, là tổ sư một đời của Tông Thiên Thai. Tại vì sao sư phụ không bằng đệ tử vậy? Đệ tử ít lo ít việc. Sư phụ là trụ trì tự miếu, mỗi ngày biết bao nhiêu việc, phải xã giao lo nghĩ. Hay nói cách khác, luận tu phước, đệ tử không bằng sư phụ. Luận công phu tu hành thì sư phụ không bằng đệ tử. Những chân tướng, sự thật này đều ở ngay trước mắt của chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy hay không? Lão Pháp Sư Đàm Hư, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là đại đức trong cửa Phật, chân thật là giải hành tương ưng. Thật sự là một người xuất gia tu hành tốt, cũng là tấm gương tốt cho chúng ta. Nếu như đức hạnh tu trì của chúng ta không bằng các ngài, nhất định sẽ bị đọa lạc. Cho nên dẫn chúng thật không dễ dàng. Dẫn chúng không phải là người phàm. Thật sự có trí huệ, có đức hạnh mới có thể dẫn chúng. Nhất là đại chúng xã hội hiện nay, không dễ gì dẫn dắt. Người trước đây thật thà, biết nghe lời. Người hiện nay không thật thà. Mỗi người ý kiến đều rất nhiều. Nếu như không có đức hạnh thật sự khiến đại chúng kính phục, thì chướng nạn của bạn là điều không thể tránh khỏi rồi. Chúng ta ở Singapore nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chân thật là Bồ Tát hóa thân. Ông có chướng nạn hay không? Rất nhiều. Cũng có một số người đố kỵ chướng ngại, vu cáo lên chính phủ. Ông bị chính phủ nhiều lần điều tra nghiêm khắc. Điều tra xong thấy rõ là ông bị oan, là người ta vu cáo hãm hại ông. Cư sĩ Lý biết rất rõ. Tại vì sao người ta vu oan cho ông chị? Có lẽ trong đời quá khứ đã vu oan cho người ta, oan oan tương báo. Cho nên khi sự việc rõ ràng rồi, quan chức chính phủ còn khuyên ông, ông có thể khởi tố ngược trở lại những người đã vu cáo ông đó. Những người đó đều có tội, cứ xử lý đó không cần thiết. Oan oan tương báo đến đây là hết rồi. Đây là một người rõ lý, là người học Phật. Cái gọi là người khác dùng thiện hạnh đối với ta, ta dùng thiện hạnh đối với họ. Người khác dùng bất thiện đối với ta, ta vẫn là dùng thiện hạnh đối với họ. Đây là người học Phật, là người hành Bồ Tát Đạo. Người học Phật tri ân báo ân, nhất định không báo oán. Kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, không nên kết ác duyên với tất cả chúng sanh. Mọi việc đều nhẫn nhượng. Bạn cần, tôi thấy đều đưa cho bạn. Không những vật ngoài thân có thể buông xả, cho dù bạn cần mạng của tôi cũng cho bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Ma Vương Ba Tuần khuyên Ngài nhập Bát Niết Bàn. Dùng cách nói hiện nay để nói là khuyên Ngài chết sớm một chút, Thích Ca Mâu Ni Phật đồng ý nhận lời ông rồi, liền nhập Bát Niết Bàn. Thỏa cái tâm nguyện của tất cả chúng sanh. Phật thỏa nguyện cho ma, mà tương lai diệt Phật Pháp, sẽ còn biết lưu lại một chút tình. Ra tay cũng còn nghĩ lại chút tình. Nếu Phật không đáp ứng nguyện của ma, khi ma diệt Phật Pháp, e rằng sẽ ra tay rất tuyệt tình. Phật đối với người ác, đối với ma dương, đều đáp ứng nguyện vọng của họ. Huống hồ là người thông thường. Những chỗ này chúng ta đều phải học tập. Chỗ hay của cổ thánh tiên hiền, chúng ta phải nhớ kỹ, phải cần mẫn nỗ lực noi theo. Sở đoản của người khác tuyệt đối không nhắc đến. Không những không nhắc đến, tốt nhất tai cũng không nghe. Vì sao chị? Bảo vệ tâm thanh tịnh của mình. Đây là tự lợi tuyệt đối. ưa thích nghe lỗi lầm của người khác, ưa thích dò hỏi lỗi lầm của người khác, chắc chắn đọa địa ngục. Tại vì sao bị đọa địa ngục? Tự làm tự chịu. Không phải người khác đẩy bạn xuống địa ngục, là bạn tự mình tạo nhân bất thiện, nên cảm quả bất thiện. Chúng ta không thể không biết. Cho nên tăng đoàn chân thật như pháp, Thế Tôn khi còn tại thế, cái đoàn thể đó, chúng ta hiện nay học như thế nào cũng không thể học được. Nguyên nhân là đoàn thể hiện nay của chúng ta không lớn bằng đoàn thể của Ngài. 30-40 người chung sống cùng với nhau, mỗi người một tâm, mỗi người một tư tưởng. Lục hòa kính điều thứ nhất làm không được, không có cách gì làm được kiến hòa đồng giải, cho nên nền tảng không có rồi. Chúng ta lại còn chia thành mấy nhóm, còn muốn chọn người làm trưởng nhóm. Vậy thì thật là quá mức rồi. Nhưng mà đây là cách làm bất đắc dĩ. Vì sao vậy? Người không thể tự trị. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, mỗi một người trong tăng đoàn đều có thể tự trọng, tự ái, tự trị, không cần phải tổ chức. Mỗi một người đều tự quản lý mình rất tốt. Đây là tăng đoàn Phật Pháp. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như đồng tham đạo hữu cộng tu với nhau chưa đạt đến cái trình độ này, chi bằng không làm còn tốt hơn. Tự mình tu cho mình nhất định thành tựu. Không như pháp, nếu không như pháp thì không làm. Thật sự như pháp, như pháp chúng ta liền làm ngay, hoàn toàn noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Những gì mà Tổ sư Đại Đức đã làm, mức độ đã giảm xuống rất nhiều rồi. Chúng ta biết việc giảm nhẹ mức độ này đều là bất đắc dĩ mà làm. Viên mãn nhất, cứu cánh nhất là cái cách thức của Phật Đà khi còn tại thế. Đây là điểm chúng ta cần phải ghi nhớ. Thật sự thành tựu trí huệ, đức hạnh, học vấn của mình mới thật sự có thể làm được tự hành hóa tha, mới thật sự có năng lực dẫn chúng. Dẫn chúng hoàn toàn là tự nhiên. Không cần bất kỳ hình thức tổ chức nào. Đó là tự nhiên. Tự nhiên là tốt nhất. Tự nhiên là thiện nhất. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. tổng dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.